Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Đạo Phật muốn nè thì mình phải giúp cho người khác để đi tìm cái đẹp của những cái dương khác, thì tôi cũng phải làm sao? Ví dụ như muốn gia đình hạnh phúc, muốn hồi nãy thầy nói có năm điều hả? Không, trí tuệ thì tích cực tài sản rồi gì nữa, hạnh phúc thì phải nói
sắc đẹp,
không sắc đẹp thì thầy giải nghĩa rồi, sức khỏe. Bây giờ sức khỏe và là năm cái thầy giải nghĩa với chị sắc đẹp thôi, còn mấy cái kia phải làm sao?
Vì trong buổi giảng á, chúng tôi nhấn mạnh đến là các ngộ nhận về phước báo, cho nên là không có nhấn mạnh về phân tích các chủng loại phước báo. Riêng về cái phước sức khỏe và tuổi thọ đó, thì trong kinh đó Đức Phật nói rất nhiều, rải rác ở nhiều bài khác nhau, bao gồm những yếu tố sau đây: A, bảo vệ sự sống và hòa bình của con người và tất cả các loài động vật, thảo mộc nói chung. Hiện nay thì Liên Hợp Quốc kêu gọi giữ gìn các loại hình sự sống, bởi vì nó góp phần tạo ra sự cân bằng sinh thái. Và Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi dùng các phương pháp hòa đàm và tôn trọng luật pháp thế giới để tránh tối đa các hình thức chiến tranh giết người, nhất là dùng các loại vũ khí giết người hàng loạt. Thì những người nào hoạt động kêu gọi hòa bình, đóng góp cho hòa bình theo cái chủ trương như vừa nêu đó, thì đang trực tiếp góp vào cái hạt giống có sức khỏe và tuổi thọ. B, chế độ sống và lối sống của con người. Thì trong một số kinh Đức Phật dạy là một ngày đó chúng ta cần phải vận động, làm việc, ngủ nghỉ, ăn uống một cách đó là cân bằng. Ngài dùng cái từ đó là hãy điều tiết, đừng thiên về một cái thiên cực nào đó. Ví dụ ăn quá nhiều, ngủ quá nhiều, làm quá nhiều, hay là ăn quá ít, ngủ quá ít, làm quá ít, đều là thiếu cân bằng, và do đó không thể nào duy trì được sức khỏe và tuổi thọ được. Như vậy lối sống và chế độ sống sẽ làm cho chúng ta đó có thể kéo dài tuổi thọ hoặc là giảm đi tuổi thọ. Theo học thuyết duy truyền đó, thì cha mẹ ông bà có tuổi thọ 80 trở lên, con cháu thông thường đó là có tuổi thọ tương tự. Tuy nhiên nếu nhậu rượu nhiều đối với người nam, hút thuốc đối với nam và nữ, xì ke ma túy đối với cả các giới tính, thì những người đó giàu cho ông bà tổ tiên có sống 120 tuổi, họ cũng có thể kết thúc mạng sống ở tuổi vài chục thôi, 20, 30, 40, đó là một chuyện bình thường. Vì đó giữ cái sự thăng bằng và điều tiết ở trong chế độ sống đó sẽ giúp cho chúng ta có sức khỏe và tuổi thọ hơn. C, phóng sanh. Phóng sanh đó là tạo cơ hội cho sự sống đó được bảo tồn và được là tái sanh thêm một lần nữa ngay trong cái sống hiện tại này. Và hiện nay rất nhiều Phật tử bị ngộ nhận về học thuyết đó. Đức Phật dạy là chúng ta phóng sanh trong những dịp tình cờ thôi, thì thấy con vật chuẩn bị giết, mình khởi lòng từ bi, cho nên mình bỏ một cái khoản tiền ra để thay đổi và cho nó có hồi được sống, trở về trời xanh hay là thế giới của riêng nó, đó là ở dưới nước. Ngày nay đó, rất nhiều Phật tử là mưu cầu phước báo, cho nên mới đặt hàng loạt, phải đặt trước. Một lần như vậy là có thể ở nước ngoài đó, ta mua đến mấy xe công nhông cá để thả xuống sông. Mà nhất là thả vào cái mùa lạnh đó, thì chúng sẽ chết rọi hết. Thì cái này gọi là phóng tử, chứ không phải là phóng sanh. Còn ở Việt Nam á, thì người ta mua những cái loại cá có xuất xứ từ châu Phi, vì những con cá này nó rất là khỏe, bỏ trong một cái xô chẳng có bao nhiêu nước, nó lên khên, tức là chồi đầu lên đè đầu xuống như vậy đi 3 tiếng đồng hồ mà nó vẫn sống nhăn răng. Khi thả xuống dưới sông đó thì các con cá đập đó đó, chỉ trong vòng một tuần lễ là nó giết sạch sành xanh các con cá là của Việt Nam ở trong sông nước đó. Đó cũng là một hình thức phóng tử. Như vậy việc phóng sinh ngày nay đó không nên bị tiếp tục lạm dụng. Vì ngày xưa đó người ta sống bằng chăn nuôi, săn bắn, giết thịt để ăn thôi. Còn bây giờ chúng ta có nhiều hình thức để duy trì sự sống, nông nghiệp phát triển rất là nhiều, rau quả củ ngũ cốc nó không có thiếu cái gì hết á. Cho nên việc dân bắt á nó không còn nhiều như ngày xưa nữa. Do đó chúng ta không cần thiết phải phóng sinh như ngày xưa. Hiện nay đó chỉ còn một số nước phóng sinh, phần lớn là những nước nghèo, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia, vân vân thôi. Còn phần lớn các quốc gia còn lại người ta không còn bắt, lấy đâu mà phóng. Do đó đó không cần thiết phải đi đặt hàng để cho những người bán gieo cái nghiệp gọi là gián tiếp cho chúng ta có cơ hội phóng sanh. Và chỉ cần giữ gìn sự sống thôi. Ví dụ như trong nhà một số người Phật tử tại gia là thích nuôi chó, vừa giữ nhà của mà có cơ hội mình chăm sóc được nó thì đó cũng là một cách làm phúc, bảo vệ cái mạng sống, thì chúng ta cũng tăng trưởng được sức khỏe và tuổi thọ. D, thiết thực hơn, hãy phát tâm hiến mô, hiến tạng và hiến xác cho y học. Kể từ khi chúng ta phát tâm đó cho đến lúc chúng ta chết đó, thì tất cả những mô tạng và thi thể đó vẫn là thuộc của mình, mình làm sở hữu đó. Người thân chúng ta phải tôn trọng cái nguyện vọng hiến cúng này, để trong vòng vài tiếng sau khi tắt hơi thở do hết tuổi thọ hoặc là do tai nạn giao thông thì thi thể đó phải được chở đến cái bệnh viện nơi mình hiến xác, để lục phủ ngũ tạng đó người ta mới cắt ra đặt vào trong một cái ngân hàng của chúng để lắp ghép vào những người là có nhu cầu này. Còn cái thi thể đó sẽ được mổ xẻ trong vòng 3 năm nhằm giúp cho các thực tập sinh bác sĩ đó không phải mổ sai, mổ trặc dẫn đến chết người và những cái rủi ro ngoài ý muốn do nghề nghiệp. Như vậy đó, gieo hạt giống, hiến cúng tạng phủ và thi thể cho y khoa đó, chúng ta đang tạo cơ hội cho ít nhất là 5-6 người sống thêm một lần nữa, tái sinh một lần nữa ngay trong cái sống hiện tại này. Và đó là nó được hiểu tương đương với việc chúng ta đang gieo trồng cái tuổi thọ 6 lần. Nếu như là tim, thận, gan, phổi, lá lách mà mình đó khỏe và ghép thành công cho 6 người thì như chúng ta là đang gieo được cái 6 phước về sự sống cho 6 đời. Và người hiến cúng như thế đó, sau khi chết đó, tái sinh rất là nhanh. Vì khi còn sống họ còn không chấp vào cái thân thể này, thì sau khi chết họ không chấp vào cái thi thể là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Cho nên cái phước quả đó làm cho họ có đủ cái cơ hội tái sinh ngay lập tức. Các nhà môi trường học kêu gọi người ta phải hạn chế phát triển công nghiệp hiện đại để giảm đi cái hiểu nhà kính. Mà theo đó đó, sự ham nóng toàn cầu sẽ được khống chế trong cái phạm vi cho phép. Hiện nay thì nhiều nguyên thủ quốc gia đã không hợp tác theo lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc để giảm đi cái công nghiệp hiện đại. Các quốc gia phương Tây đó rất là khôn, họ từ bỏ quốc gia của mình, họ đi qua các nước nghèo và biến các nước nghèo đó thành các sọt rác phế thải với cái lương trả rất là rẻ mạt. Hậu quả ô nhiễm môi trường, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí đó, thì dân địa phương đó lãnh đủ. Còn họ mang các thành quả kinh tế đó về bán cho phương Tây với cái giá cao, họ lời rất là nhiều, giàu rất là nhanh. Và vì cái lợi kinh tế đó mà rất nhiều quốc gia đó đã góp phần tạo ra ham nóng toàn cầu. Và nếu như 7 tỷ người trên hành tinh không hạn chế giảm thiểu cái ham nóng toàn cầu đó, thì đến một lúc nào đó hai cực Nam và Bắc á, toàn bộ tuyết đó, nó sẽ tan ra thành nước, 3/4 trên 200+ quốc gia trên toàn cầu này đó sẽ bị chìm trong biển nước, chỉ còn lại 1/4 các quốc gia sống sót, mà phần lớn nó nằm ở các vị trí cao của hành tinh. Như vậy, hoạt động môi trường, kêu gọi bảo vệ môi trường cũng là cách góp phần giúp cho chúng ta gieo được cái phước sức khỏe và tuổi thọ. Tương tự, những người ăn chay, kêu gọi ăn chay trường, khích lệ ăn chay trường, truyền bá học thuyết ăn chay trường cũng tăng trưởng được cái phước báo sức khỏe và tuổi thọ. Vì trên bản chất đó, mỗi một người ăn chay trường là anh hùng về môi trường. Vì cứ trung bình á, 1 pound thịt, tức là 450g thịt á, được làm cung ứng vào thị trường thực phẩm mặn đó, thì nó có khoảng 285 kg carbonic được phóng vào bầu khí quyển, và vốn nó tạo ra hiệu ứng nhà kính làm hâm nóng toàn cầu. Và để làm công việc đó đó, thì người ta phải phá các rừng nguyên sinh để tạo ra các cánh đồng trồng trọt lương khô cho gia súc ăn, cho nên đó, cái hoa màu trên đất đó bị giảm đi đó rất là nhiều, nó dẫn đến ô nhiễm đất. Lượng nước á, gần như là 25 gallon lít phải được sử dụng cho 450g thịt, cho nên là nước bị ô nhiễm. Như vậy, cái công nghệ chế biến thực phẩm mặn á, dẫn đến 3 loại ô nhiễm là ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, nói chung đó là tạo ra ô nhiễm môi trường rất là lớn. Cho nên là ăn chay đó là chúng ta đang giảm thiểu đi cái ô nhiễm môi trường, và do đó chúng ta đang góp phần tạo ra các cái học giống phước và cái duyên phước cho sức khỏe và tuổi thọ. Thì đó là những điều được đúc kết và mở rộng từ những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh nói về phước, sức khỏe và tuổi thọ. Bất cứ người nào mà làm đúng hết tất cả những điều này đó, thì dầu cho cái gen di truyền của họ có kém thì sức khỏe cũng được tăng trưởng. Cha mẹ có thể chết ở tuổi 50, người làm tất cả các chú lợi phước đó có thể tăng trưởng thành là 80, 85, 90 cũng không chừng. Nói cách khác là theo Đức Phật đó, nghiệp đó không có cố định và không có số phận an bài, cho nên mọi thứ đều có thể thay đổi được theo hai chiều hướng, hoặc là tích cực hơn hoặc là tiêu cực hơn. Biết cách đó thì chúng ta gieo những cái hạt giống mới tích cực để thay đổi vận mệnh và số phận, còn không biết cách đó thì chúng ta tự mình làm giảm thiểu nó. Tất cả là do cái sự lựa chọn tự do ý chí và các hành động cũng như là lối sống của bản thân mình ra. Xin đi câu hỏi khác.
Mình tụng kinh đó thì là được tụng kinh mỗi ngày là được việc phước trước
phước bình an và có được trí tuệ đấy.
Nhưng mà theo tôi thấy là ví dụ như mấy cái chùa đó hay có cái bài kinh chú Đại Bi, thì người ta nói là tụng ít nhất 5 lần 5 biến trong một ngày á thì tránh được những cái bệnh hoạn rồi này kia, thì như vậy có phải là mê tín gì đó không thầy?
Cái đó có thể được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa một á là phương tiện dẫn dụ để giúp cho nhiều người ta đến chùa ta tu học Phật, hoặc là ta tu học Phật tại nhà, vì thấy là một cái động tác đó, chì thần chú Đại Bi và nhiều thần chú khác chỉ tốn có vài chục phút trong một ngày thôi có được nhiều kết quả như thế, cho nên người ta mới gắn kết mình với đạo Phật. Đó là một cái dẫn dụ để giữ Phật tử và hướng dẫn những người mê tín vào trong đạo Phật thôi. Ở phương diện thứ hai đó, nếu cho rằng đó là chân lý và chỉ làm chừng đó thôi để có được tất cả các phước thì đó là đại mê tín. Vì nếu đó là sự thật đó, thì Đức Phật đã chẳng phải nhập công từ lúc giác ngộ cho đến nhập niết bàn 45 năm, trung bình mỗi ngày Đức Phật giảng 3-4 bài kinh, mà mỗi bài kinh đó, nó là một cái to thuốc để giải quyết được khổ niềm đau, hoặc được xem như là cái tấm bản đồ để đi đến an vui hạnh phúc. Thì tương tự pháp môn Tịnh Độ người ta đề cao cái công đức và phước báo của niệm Phật. Pháp môn Mật Tông ta đề cao cái công đức và giá trị của niệm thần chú. Do đó chúng ta phải hiểu đây là những lời nói mang tính phương tiện, chữ phương tiện đặt ở trong dấu ngoặc kép, chứ không phải là tuyên bố chân lý. Và do đó đó, người tu học Phật phải hiểu có hai lời dạy về chân về lời Phật, lời dạy mang tính phương tiện và lời dạy chân lý. người tu học Phật bài bản thì phải nắm rõ được cái chân lý về nhân quả qua tất cả mọi phương diện của cuộc sống, để chúng ta sống thiết thực và bài bản hơn. Còn các lời dẫn dụ mang tính phương tiện đó là chỉ để hỗ trợ chúng ta trong giai đoạn đầu thôi, chứ không phải là tất cả. Cho nên sau khi trở thành Phật tử rồi đó, chúng ta phải dừng lại những lời dạy phương tiện và bắt đầu đi sâu vào Phật pháp bằng sự tu tập bao gồm ba phương diện: tu tập đạo đức, gồm có lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và siêng năng đạo đức. Ngoài ra chúng ta còn phải tu tập thiền định, gồm có chánh niệm, tức là làm chủ cảm xúc và làm chủ các hành vi. Chánh định đó là chuyển hóa tâm, để tâm mình rũ bỏ hết tất cả các nguyên nhân của khổ đau. Ngoài ra thì Đức Phật còn khuyên chúng ta tu về trí tuệ, bao gồm phát triển nhận thức thế giới quan, nhân sinh quan đúng và có tư duy tích cực về nhân quả. Thì ai làm đủ được ba phương diện đạo đức, thiền định, trí tuệ với tám yếu tố vừa nêu đó, người đó mới có thể giải quyết được các vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới, và đạt được các cái phước quả. Còn việc niệm tụng, dầu là niệm tụng cái gì, chỉ để cho tâm mình được lắng yên thôi, mà nhờ lắng yên đó chúng ta được bình an ở tâm. Còn về phương diện đọc kinh á, thì nó mở mang trí tuệ, vì mỗi một lời kinh á, là những kiến thức hay, những điều hiểu biết tích cực. Nhờ áp dụng nó vào trong đời sống thực tiễn đó, chúng ta giải quyết được nhiều vấn nạn trong đời. Thầy Đức Phật dựa vào kinh điển nguyên thủy đó, Đức Phật chẳng những không có thừa nhận năng lực và giá trị của thần chú, ngược lại đó, trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ còn chứng minh rằng là Đức Phật đã phá nó. Và tại Đức Phật và trước Đức Phật 3.000 năm đó, thì đạo Bà La Môn, nay được gọi là đạo Ấn Độ đó, đã có khoảng 6.000 thần chú rồi. Và nó là một trong ba bộ kinh điển Vệ Đà của đạo Bà La Môn giáo. Và vì không chấp nhận điều đó, cho nên Đức Phật mới tìm những chân lý, giác ngộ ra bát chánh đạo, truyền bá nó. Và bát chánh đạo chúng ta thấy gồm có 8 yếu tố đó. Yếu tố nào cũng là tự lực hết á, gieo các hạt giống chính rồi hỗ trợ duyên tích cực để có được kết quả. Và điều đó đã làm cho Đức Phật chói sáng, vượt trội hơn tất cả các vị đạo sĩ của đạo Bà La Môn và đạo Sa Môn lúc bấy giờ. Nếu mà Đức Phật mà cũng giảng dạy về thần chú và nói về giá trị của thần chú thì Đức Phật còn tệ hơn các vị đạo sĩ, vì các vị đạo sĩ người ta đã làm việc đó trước 3.000 năm. Nhưng mà sau khi Đức Phật qua đời khoảng 400-500 năm đó, thì một số tu sĩ Phật giáo tại Ấn Độ dẫn dụ những người mê tín đi vào đạo bằng việc truyền bá thần chú. Tây Tạng là quốc gia hiện nay đó phát triển mạnh nhất về phương diện này. Còn trong 10 tông phái Phật giáo tại Trung Quốc mà Việt Nam ảnh hưởng đó, thì Mật Tông là cũng đi về khuynh hướng này. Chúng tôi xin nêu một cái sự kiện mà các quý Phật tử nên suy nghĩ thật là kỹ đó. Nếu thần chú mà có cái tác dụng như những lời quảng cáo đấy, thì Tây Tạng không mất nước vào tay của Trung Quốc. Và Đạt Lai Lạt Ma, Ban Thiền Lạt Ma, Cao Ma Ba và hàng ngàn các vị Lạt Ma tái sinh á, giỏi về thần chú và chuyên về thần chú á, đã không phải sống lưu vong ở tại nước Ấn Độ từ năm 1959. Phương diện khác, nếu thật sự thần chú có được tác dụng như người ta đã quảng bá đó, thì tại sao Đại Lai Lạt Ma được xem là vua của nước Tây Tạng và cũng là vua của thần chú, nhưng mà trong mấy chục năm từ năm 1959 đến bây giờ đó, trong hơn 100 tác phẩm được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới, ngài chỉ dạy về Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, 12 nhân duyên, triết học tánh không, vô thường, vô ngã và những lời dạy ứng dụng Phật pháp trong đời sống thực tế thôi, chứ không đề cập đến thần chú. Là vua thần chú nhưng lại không truyền bá thần chú thì chúng ta thử đặt tại sao? Bởi vì Đức Đạt Lai Lạt Ma đang quay trở về với Đức Phật gốc. Có nhiều vấn đề tế nhị. Trong Tây Tạng đó, nó có 4 trường phái Phật giáo. Đạt Lai Lạt Ma đó là trường phái mũ vàng. Còn 3 trường phái còn lại, bây giờ ngài có truyền bá là không thể thần chú đi nữa, thì nó dẫn đến tình trạng phân hóa nội bộ của đất nước Tây Tạng đang lưu vong thôi. Chứ vì lý do đó mà ngài phải yên lặng ra, dù không đã phá nó trực tiếp, nhưng mà trong sự giảng dạy của Đức Đại Lạt Ma, ngài không hề nhắc đến thần chú, không truyền bá thần chú, cũng không khích lệ mọi người trì thần chú. Các trường Phật học chuẩn đó tại Tây Tạng và tại Ấn Độ, đối với cộng đồng Tây Tạng đó, gồm có 17 năm tu học. Trong suốt 17 năm tu học đó, đó có tối thiểu 7 năm các tu sĩ Tây Tạng phải học về trí tuệ, đó là học toàn bộ kinh Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã đó là phiên âm của chữ Prajna trong tiếng Sanskrit, mà nghĩa đen của nó là trí tuệ. Ba La Mật đó có nghĩa đen đó là trọn vẹn hay là toàn hảo. Bát Nhã Ba La Mật đó là trí tuệ trọn vẹn hay là trí tuệ toàn hảo. Ngoài ra đó thì các tu sĩ Tây Tạng còn phải học về triết học Trung Quán, tức là tánh không, Sujata. Nó giống như vật lý học hiện đại. Ngoài ra còn học logic học, là nhân minh luận, và triết học về ngôn ngữ. Đây là những môn học trong suốt khoảng 8 cho đến 9 năm các tu sĩ Tây Tạng phải trải qua để phát triển trí tuệ lên đến đỉnh cao. Khi người đứng đầu cao nhất về trường phái Mật Tông mà không dạy Mật Tông, không truyền bá Mật Tông, không khích lệ Mật Tông, thì chúng ta là những người không chuyên về Mật Tông, không nên bận tâm về nó nữa. Chỉ có khi nào chúng ta đọc thật nhiều kinh, thấy rõ được những tấm bản đồ, thì chúng ta sẽ có được những con đường để đi đến những giải pháp mà. Còn đọc câu thần chú, nếu mình hiểu được tiếng Sanskrit á, chúng ta sẽ thấy nó bình thường thôi. Phần lớn á, các câu thần chú là tên của các vị thần. Số còn lại nội dung các thần chú là có ý nghĩa. Nó có ý nghĩa bình thường. Ví dụ như chữ Gate, Gate, Baragate, Barasangate, Budiswaha trong Bát Nhã Tâm Kinh á, được Hán Việt, Trung Quốc và Việt Nam phiên âm là gì? Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Chúng ta tưởng là cái thần chú này ghê gớm lắm, mà thực ra nó là một mệnh lệnh cách thôi. Qua đi, qua bờ bên kia, nỗ lực lộ bờ bên kia, đạt đến bờ cuối cùng, an lạc hạnh phúc. Nó là một mệnh lệnh cách cho sự tu tập thôi, có gì đâu. Như vậy là thay vì chúng ta đọc cái ngữ âm Sanskrit về thần chú, hay là ngữ âm Trung Quốc Hán Việt mà người Việt Nam bị lệ thuộc bao nhiêu thế kỷ qua, chúng ta dịch nghĩa trực tiếp tiếng Việt từ tiếng Sanskrit. Mà ngày nay đó, nhiều tu sĩ và nhiều cư sĩ Phật giáo lỗi lạc và quá rành, thì lúc đó chúng ta sẽ bớt đi rất nhiều cái mê tín dị đoan vào cái giá trị của thần chú. Cho nên chúng ta không nên xem mà tiếng Sanskrit là thánh ngữ, tiếng Tây Tạng là thánh ngữ, tiếng Bali và tiếng Trung Quốc là thánh ngữ nè. Nó cũng là ngôn ngữ bao nhiêu như bao nhiêu ngôn ngữ khác thôi. Ngôn ngữ nào đúng thì trở thành là thánh, ngôn ngữ nào không đúng thì trở thành là phàm thôi. Chứ còn tự thân có ngôn ngữ không có thánh và phàm. Ngôn ngữ tục, tục tiểu đấy là ngôn ngữ phàm. Và ai sử dụng ngôn ngữ tục tiểu ấy, sẽ làm cho giá trị nhân cách của đó bị giảm đi. Thì thần chú là tên của các vị thần, mà đọc tên của các vị thần cũng giống như chúng ta đọc tên cha mẹ mình thôi, thì có giá trị gì đâu. Mình kêu là quỷ dân A ơi, quỷ dân A ơi, quỷ dân A ơi, nếu mà người đó còn sống là nghe nhức đầu luôn. Ông nội mà nếu ngày nào cũng được các đứa con của mình 20 đứa thôi gọi tên của mình theo ca sinh, chắc chắn là ông ấy phải la rầy các cháu, hoặc là ông bỏ đi khỏi nhà đó thôi, chứ còn không thể nào chịu nổi đâu. Không chịu nổi. Còn các thần linh theo lời Phật dạy, sau khi chết á, thiện thần thì tái sanh vào thiện thú, tức là cái cảnh giới lành. Còn đâu nữa mà ngồi đó nghe chúng ta gọi tên họ. Ví dụ như là Trần Thánh Trần Hưng Đạo của Phật giáo Đại Trần, ông là Phật tử thừa thành, cũng là một vị tướng anh tài, thể hiện chủ nghĩa anh hùng dân tộc của Việt Nam đối với Trung Quốc. Do cái phước báo cứu quy dân tộc Việt Nam, ông ấy đã tái sanh làm chư thiên mất tiêu rồi. Còn đâu đó mà ngồi mà chứng minh cái việc cúng kính chúng ta trong cái đền thờ của ổng. Khi mà nếu được hồng thức tái sinh á, thì chúng ta sẽ không còn gọi là tin rằng là các ông thần linh sẽ ban phước hoặc là giáng họa. như là dân gian mê tín đã đồn thổi đó. Như vậy việc đọc tên của các ông ấy không có ý nghĩa gì. Tốt hơn á là chúng ta ôn cái đóng góp của các ông thần dân tộc cho quê hương xã tắc, để chúng ta học hỏi những cái tấm gương cao quý đó lễ lạc hơn nhiều so với việc chúng ta đọc là Trần Hưng Đạo ơi, Trần Hưng Đạo ơi, Trần Hưng Đạo ơi, Lý Thường Kiệt ơi, Lý Thường Kiệt ơi, Lý Thường Kiệt ơi. Đọc tên thì chúng đơn thuần là đọc tên thôi, có giá trị gì đâu. Nó chỉ đem cho tâm mình được tập trung định tĩnh thôi. Và từ chỗ đó đó mà khi ngài Ngọc Lâm Quốc sư của Trung Quốc biên soạn ra nghi thức đọc tụng hai thời sáng và chiều tối cho Trung Quốc mà Việt Nam thừa hưởng lại đó, thì trước cái thời kinh thì có một cái thằng chú Đại Bi, mục đích của nó là gì? Là giúp cho chúng ta tập trung, vì thằng chú mà không tập trung sẽ đọc loạn. Và khi tập trung rồi đó thì đọc đến cái bài kinh sau đó đó, chúng ta sẽ hiểu rõ mồn một nội dung đó nó cái gì. Cái đó chỉ trở nên hữu dụng đối với những người bị phân tâm, hoặc là thân ngồi chỗ này mà tâm á, là chạy chỗ khác, chứ nó không nhất thiết là cần thiết cho tất cả mọi người. Cho nên phần lớn các nghi thức, 13 cái nghi thức do chúng tôi biên soạn và xuất bản trong vòng mà 22 năm qua đó, đều không có thằng chú Đại Bi. Vì mục đích của chúng tôi là muốn các Phật tử đó đừng bận tâm về cái phước báo thằng chú, mà hãy quan tâm về cái nghĩa lý kinh sâu sắc của Đức Phật dạy. Mà đâm vào nó, khi hiểu được á, chúng ta mới thực hành đúng, mà thực hành đúng thì mới có kết quả như trong đời được. Trong 13 nghi thức cho chúng tôi biên soạn thì có cái quyển nghi thức tụng niệm. Nó tuyển tập các nghi thức xảy ra ở trong chùa và tại tư gia. Nghi thức nào cũng có đầy đủ hết. Thì nghi thức đó đó có 70% là chúng tôi dịch lại từ Trung Quốc sang tiếng Việt thôi, 30% là biên soạn mới. Và khi mà các quý Phật tử đọc vào trong đó, ví dụ như là cái nghi thức tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm và Đại Bi vào buổi sáng, thì nó vẫn còn y nguyên. Vì cái nghi thức ta như vậy, mình là người dịch thì mình phải tuân thủ và trung thành với cái nguyên tác thôi, không được quyền sửa đổi. Còn các nghi thức mới mà mình soạn thì nó không có, vậy thôi. Chẳng hạn như là cái nghi thức tụng kinh Di Giáo thì chúng tôi có đề xuất đó là thay vì đó mình tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm, để kỳ vọng rằng là bằng việc đọc tụng này đó, toàn bộ các cái dục vọng về tình yêu và tính dục ở người xuất gia đó bị mất hết để trở thành thánh. Thì đọc cái kinh Di Giáo đó, người tu á sẽ nhớ lại những lời Phật dạy, những điều gì người tu không nên làm, những điều gì bị Đức Phật cấm. Trong đó có những cái nghề bị cấm như là cái nghề thầy bói, nghề coi ngày lành tháng tốt, ngày xấu tháng tốt, là nghề phong thủy địa lý, nghề nhân điện, vân vân. Đức Phật cấm, người xuất gia không nên làm. Mà mỗi ngày mà người xuất gia mà chịu khó đọc cái bài kinh Di Giáo đó thì không có lương tâm nào cho phép chúng ta là ma mị quần chúng tại gia, hoặc là dạy phần chúng tại gia mê tín để mà mình được cái quyền lợi cho riêng mình thôi. Chùa mình Phật tử đến thật là đông, và chúng ta chỉ coi một cách duy nhất đó là dạy những gì mà Đức Phật đã dạy bằng chân lý và trí tuệ, cũng như cái trách nhiệm cao quý của ngài. Thì như vậy thì chúng tôi đề xuất là thay thế cái nghi thức tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm vào buổi sáng qua cái nghi thức là tụng kinh Di Giáo. Chúng tôi tin rằng là nếu mỗi ngày các tu sĩ Phật giáo đều đọc bài kinh này thì không có cái lương tâm nào cho phép họ, dầu là bằng cái phương tiện dẫn dụ đi nữa, truyền bá mê tín dị đoan cho Phật tử tại gia. Hiện nay đó, mê tín dị đoan trong cộng đồng Phật tử tại gia là do các thầy tu truyền bá thôi, cũng khó trách Phật tử tại gia được. Phật tử tại gia đi chùa họ giống như cái khuôn, mà giống như cái bánh. Chùa đó là một cái khuôn, chùa đó dạy cái khuôn á chánh tín thì Phật tử hưởng được chánh tín, chùa dạy cái khuôn mê tín thì Phật tử bị lãnh đủ, thế thôi. Nhờ với tư cách là một tu sĩ, chúng tôi không có chức năng hành chính của một giáo hội để thay đổi tất cả mọi thứ mà mình trong đời được. Nhưng mà với tư cách là một cá nhân, cho đến lúc nào mà mình còn khỏe và còn sống, chúng tôi đều phải nỗ lực hết mình để truyền bá những lời dạy chân chính của Đức Phật. Và có thể những lời dạy đó nó ngược lại với những gì mà chúng ta đã nghe đã biết rồi, thì cũng mong các quý Phật tử thay vì phê phán nó, thay vì từ chối nó, hãy chỉ có suy nghĩ đi, rồi đối chiếu lại các kinh điển để chúng ta thấy đâu là những lời dạy chuẩn đúng thì nên theo, còn đúng thì mình vứt bỏ đi, đâu mắc mắc gì. Còn chưa nghe hoặc là chưa suy nghĩ, chưa đánh giá, chưa so sánh, cứ nghe trong cái phê phán là ông thầy này truyền bá sai lời Phật dạy, đã phá cái này đã phá cái kia, là đôi lúc chúng ta vô tình á dẫn ra những cái ngộ nhận mới, những cái hàm quan mới thôi. Xin đi gọi khác.
Nói làm sao chúng con ở đây biết cái nào đúng và cái nào không đúng?
Đúng. Cái đó con đọc đúng nha, cái đó đọc ấy. Không biết thầy nào để mà tin được mà thầy nào không tin.
Giờ tin ai đây?
Giờ tin ai?
Cộng với 2 bằng 5 hoặc là 2 cộng với 2 bằng 3. Thì bây giờ ai có kiến thức về toán học á đều phải thừa nhận rằng là hai tuyên bố đó là sai thôi, và chỉ có một cái kết quả duy nhất là 2 cộng với 2 bằng 4. Như vậy cái kiến thức chuẩn mà thường là chúng ta học được từ trường lớp chuẩn sẽ là thước đo để đánh giá đâu là đúng và sai thôi. Là Phật tử tại gia đó, phần lớn các Phật tử đó làm nhiều lĩnh vực ngành nghề, thì trong lĩnh vực nào nó cũng đều có cái quy chuẩn cho cái đúng và sai của lĩnh vực đó. Ví dụ như ai sống bằng cái nghề và buôn bán vàng và nữ trang, và sẽ biết là vàng nào là 5 tuổi rưỡi, 6 tuổi, 7 tuổi. Để muốn biết đó đó, ngoài cái trực quan thì người ta phải dùng đến máy móc để đo. Thì trong Phật pháp chúng ta phải lấy kinh điển để đo. Mà rất tiếc đó, nhiều Phật tử tại gia không chịu đọc kinh điển của lời của Phật, mà vốn nó là cái nền tảng quan trọng nhất mà các thầy tu dựa vào đó để đi truyền bá thôi. Bây giờ nếu mình không đọc kinh thì giờ đó là ông thầy A ông nói vấn đề đó thầy có nghĩa A, rồi ông thầy B cũng nói vấn đề đó theo có nghĩa B, ông thầy C nói cũng vấn đề đó theo nghĩa C. Chúng ta rơi vào tình trạng hoang mang và không biết ông thầy nào là đúng. Cái chuyện đó là có thể thông cảm được. Như vậy để xác định đâu là đúng và sai, ít nhất là mình dùng cái cán cân lý trí để đánh giá. Nhưng mà lý trí đôi lúc nó trở nên chủ quan, vì mình cứ thiên vị người A thì mình cho là ông A nói đúng, mình không thiên vị ông B thì mình cho ông B nói sai. Cho nên tránh cái tình trạng thiên vị và thành kiến đó đó, chúng ta phải dựa vào lời Phật dạy, dựa vào Phật dạy thôi. Một trong những cái thước đo đơn giản khác mà mình có thể thực hiện được đó là ở trong sách á, nó có những tác giả mà khi nghe đến tên tuổi của họ là chúng ta biết là họ rất có uy tín, việc họ nói đó là đúng. Cứ trong buôn bán vậy thôi, cũng là buôn bán vàng, nhưng mà nghe nói đến cái bà A thì ta biết là bà này không bao giờ bán vàng 5 tuổi rưỡi thành là giá 7 tuổi. Họ giữ cái uy tín đó mấy chục năm mà chưa bao giờ có cái tình trạng gì trục trặc. Hoặc như phương Tây đi, người ta bán hàng là có bảng giá và người ta có lương tâm chịu trách nhiệm về những cái bán của họ, nên là không có giống như là ở châu Á và những nước nghèo. Thì như vậy ta dựa vào những cái hệ thống luật pháp đó, những cái quy chuẩn đó để chúng ta đánh giá đâu là chuẩn và đâu là không chuẩn. Thì cũng tương tự, sách Phật học hiện nay bằng tiếng Việt á, chúng ta không có dưới 3.000 quyển của vài trăm các tác giả khác nhau, bao gồm các hòa thượng, thượng tọa, đại đức, ni trưởng, ni sư, sư cô, các nhà nghiên cứu Phật học là cư sĩ tại gia, rồi các nhà nghiên cứu Phật học từ ở nước ngoài. Thì ở trong lĩnh vực nào nó cũng có những chuyên gia của lĩnh vực đó. Chuyên gia nói thì nó phải chuẩn xác hơn là những cái người nghe họ học lớn lại nói. Như vậy nếu mình chưa có thời giờ để đọc kinh thì mình nên tìm những quyển sách chuẩn từ những tác giả chuẩn viết, chúng ta sẽ không cần phải loại trừ. Tại vì cái sai đó có thể hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ, nhưng mà cái đúng nó có một thôi. Bây giờ mà đi tìm hết những cái sai biết chừng nào mà có đủ thời giờ, chúng ta sẽ tìm đọc những tác phẩm chuẩn nhất về lĩnh vực đó là xong. Và muốn biết đâu là chuyên gia thì chúng ta phải hỏi những người trong lĩnh vực đó. Ví dụ như là học sinh đại học, sinh viên đại học, mỗi một môn học gồm có 3 tín chỉ tương đương với 45 giờ học ở trên lớp. Giáo sư đó sẽ buộc sinh viên đó ngoài việc dự giờ còn phải đọc tối thiểu là 3 quyển sách đầu ngành hay về cái môn học này, và người ta phải trả bài cái việc đó bằng cách là hỏi đáp ở trên lớp học. Thì bằng cách học như thế đó, thì giáo sư sẽ dẫn dắt sinh viên mình trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực đó trong tương lai. Như vậy chúng ta chỉ cần đi hỏi những người chuyên về Phật học, trải qua trường lớp Phật học bài bản, thì cái chuẩn của họ sẽ cao hơn là cái người mà không có hề trải qua lớp gì hết, mặc dù không phải là tu sĩ đấy, nhưng mà không có trải qua lớp, thì làm sao mà đảm bảo là cái việc mà họ nói là đúng hết? Chúng tôi xin đưa một ví dụ. Tại Việt Nam đó, đang có một cái tệ nạn lớn, đó là người có bằng cấp dược sĩ không đi bán thuốc, nhưng mà bán cái bằng cấp đó, bán cái môn bài đó cho một cái người không chuyên về ngành dược. Và những cái người mà đứng bán thuốc đó ở Việt Nam đó, vì không có giám sát của nhà nước mà, cho nên đó, họ chỉ được đào tạo trong vòng 2 ngày 3 ngày gì đó, có khoảng là 100 cái đơn vị thuốc chẳng hạn, họ phải thuộc lào paracetamol giảm đau, tylenol là giảm đau nặng hơn, glucosamine đó là chỉ là xương mà không có bị là triệu chứng phụ. Người ta học thuộc lào như thế thôi. Thì như vậy trong vòng 3 ngày cho đến 7 ngày, người nào có bộ nhớ tốt là có thể bán thuốc được rồi. Ở Việt Nam á, là mua thuốc không cần to. Và tình trạng của các nước nghèo đều giống như thế. Còn ở dưới nước giàu á, chỉ có kẻ liều mạng mới dám làm vậy thôi. Không có to của bác sĩ mà dám bán thuốc là liều mạng, thiếu lương tâm thôi. Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ đi. Một người bán thuốc không có cái bằng cấp về dược sĩ, chỉ học 2 ngày thuộc lầu vẫn có thể bán được. Và bây giờ mình nói tôi bị nhức đầu là họ sẽ lấy ra 2-3 cái thuốc liền, họ bán liền cho mình ngay lập tức thôi, không cần suy nghĩ. Kiến thức của họ đó có những cái nó tình cờ đúng, nhưng mà có những cái họ sẽ không biết là chống chỉ định. Trường hợp có thai hay là bị bệnh tăng xong là không được uống cái thuốc nào, họ làm sao biết được? Các dược sĩ phải học đến 7 năm trời mới biết được việc đó. Còn người bán thuốc tay ngang không biết được. Cho nên đấy, dầu những cái thuốc thông thường họ có thể bán được, nhưng mà kiến thức của họ đó không thể nào bằng được và an toàn được như là một dược sĩ chánh quy. Thì tương tự, có rất nhiều tu sĩ Phật giáo, vì Phật giáo chúng ta thiếu chuẩn đối với các giảng sư, cho nên đó, có nhiều vị chưa từng trải qua trường lớp Phật học nào hết, nhưng mà vẫn ra làm giảng sư. Phật tử tại gia không biết được, tu sĩ thì biết được hết, mà nói ra nó kỳ. Nói ra không khác, ta nói là ông thầy A này, ông nói xấu thầy B để ông đề cao chính mình. Cái đó không thể nói được ở trong các buổi giảng. Cho đến lúc nào đó mà giáo hội Phật giáo tạo ra một cái quy chế và buộc các vị giảng sư đó phải tốt nghiệp bằng cấp Phật học chuẩn thì mới được đi giảng, thì lúc đó đó cái tình trạng truyền bá mê tín dị đoan sẽ giảm đi. Và lúc đó các Phật tử tại gia khỏi phải lo là ông thầy A giảng đúng, ông thầy B giảng sai, không bị lo cái chuyện đó nữa. Rồi rất tiếc ấy, hiện nay đó là Phật giáo chúng ta chưa có cái luật đó, cho nên nói việc đó là rất là tế nhị, không thể nói được. Thì lời khuyên của chúng tôi đó là nếu quý vị thấy những thầy mà xuất thân từ các trường Phật học, nhất là cấp cao đẳng Phật học và đại học Phật học trở lên đó, thì giảng nó bài bản hơn, rất là khoa học, vì Đức Phật đó còn hơn nhà khoa học đó. Còn những thầy nào mà chưa từng trải qua trường lớp Phật học đó, thì thường là dạy mê tín không à. Mà mê tín nó rất là dễ hiểu, làm ít mà được kết quả nhiều vậy thôi, không làm gì cũng có được kết quả, đó là mê tín, nó không có nhân quả, nó không có khoa học. Thì đó là cái thứ tôi đơn giản nhất, cũng giống như trong nghề nào người ta nói chỉ cần học 2-3 ngày là biết hết tất cả tất tần tật, là biết là lời đó đó không có sự thật. Để thành công trong một lĩnh vực, người ta phải trả một cái giá rất đắt. Để lập nghiệp trong một lĩnh vực, người ta phải mất tối thiểu là 10 năm. Nhưng mà có nhiều pháp môn đó, dạy người ta rất đơn giản, không đầu tư gì hết, không cần có kiến thức gì hết, cũng không nỗ lực gì hết, mà có kết quả hơn cả sự trông đợi. Thì chúng ta biết rằng là phần lớn là mê tín dị đoan thôi, đó là cái mẹo nhỏ thôi. Thì cũng rất mong các quý Phật tử chịu khó là nghe những bài giảng, đọc những quyển sách của các vị hòa thượng lớn có trình độ Phật học chuẩn ở cái cấp quốc tế, mà tên tuổi của họ đó ngay cả thế giới người ta phải nể. Ví dụ như là sách của hòa thượng Thích Minh Châu mà viết thì người ta sẽ không thể tìm thấy một cái chỗ sai trong đó được, và thậm chí cái lỗi đánh máy cũng không có. Vị hòa thượng rất là khó tính, ba đời làm tiến sĩ và giỏi tiếng Hán, giỏi tiếng Anh, giỏi tiếng Bali, giỏi tiếng Pháp. Khi dịch kinh thì đối chiếu nhiều dân bản khác nhau thì làm sao sai được. Hoặc là ở Trung Quốc mà nghe đến tên của Ngài Huyền Trang, thì bản dịch của ngài đó không thể bị sai, vì ngài Huyền Trang rất nghiêm túc về tri thức, không thêm không bớt cái bản nguyên tác trong lúc mình dịch. Nhưng mà có nhiều người dịch, người ta đã không tuân thủ được nguyên tắc đó, thì mình phải ở trong lĩnh vực đó mình mới biết được là ai có uy tín về lĩnh vực này, vậy thôi. Và giống như là ai là buôn bán thực phẩm là biết là ăn vô cái này nó có bột ngọt không, hay là cái bột niêm tự nhiên. Còn người mà chỉ có thực cách thông thường không biết được kiến thức đó. Cho nên á, để trả lời làm thế nào các vị Phật tử biết được là thầy nào giảng đúng giảng sai, nó cũng khó nói, một cái dứt khoát được. Những cái điều mà chúng tôi gợi ý đó, nó là những cái thước đo nho nhỏ thôi, để chúng ta có thể chọn lựa và nghe để áp dụng những cái lời dạy mà mình đoan chắc rằng là nó phù hợp với lời Phật. À, xin đi hỏi khác.
Là ví dụ như thầy làm trụ trì, rồi thầy sẽ truyền cho một vị khác, mà rồi có một ngôi chùa mà người này bán, một vị thầy này bán cho vị thầy khác, như vậy có đúng theo nội quy của Phật giáo không thầy? Mà chùa đó là chùa của Phật tử, chứ không phải là chùa của cá nhân.
Cái này nó thuộc về pháp lý giáo hội rồi, nó không có lợi ích gì dù là cho người nghe là quảng đại quần chúng Phật tử đó. Và khi đã hỏi rồi thì chúng tôi cũng xin trình bày sơ lược như sau. Theo quy định hiến chương của giáo hội hiện nay trong nước đó, thì tất cả các ngôi chùa đều được gọi là tài sản của giáo hội Phật giáo Việt Nam theo luật định, nhất là luật từ năm 2010 trở đi, và hiến chương của giáo hội Phật giáo Việt Nam được cải cách vào năm 2012. Thì như vậy theo nguyên tắc pháp lý của nhà nước và phương tắc pháp lý của giáo hội đó, không có vị tu sĩ nào với tư cách là trụ trì ngôi chùa được quyền bán chùa mình cho những vị khác. Đó là theo luật. Còn trong thực tiễn thì sẽ có những cái tình huống mà lúc á có thể thông cảm được, có lúc là không thông cảm được. Tình huống một, ngôi chùa đó mang tư cách là tư nhân của một vị thầy hay là một sư cô, và họ đã dùng tài sản của gia đình họ, đất đai của gia đình họ để xây ngôi chùa này lên, thì cái chùa đó trên danh nghĩa nó được gọi là chùa riêng. Và khi mà vị đó dời đi một nơi khác hoặc là lớn tuổi rồi cần về hưu, thì người ta có thể có nhu cầu là nhượng lại cho một vị trẻ trung khác có năng lực hơn. Thì lúc đó cái mặc định về thương lượng giữa hai bên á có thể là hỗ trợ một cái khoản tiền nhất định, mà thường người ta đề nghị đó là nó tương đương với cái khoản mà người ta đã đầu tư xây dựng thôi, chứ còn tính tiền đất thì nó mắc lắm. Ở Việt Nam đất thuộc là mắc mỏ hoàng tốt tiền của thế giới, nếu tính tiền đất thì rất là cao, người ta chỉ tính tương đương với cái tiền xây dựng mà ta đã bỏ ra thôi, để cái người kế thừa đó hỗ trợ lại cho những vị mà các chùa mang tính cách là tư nhân. Thì cái này đó theo chúng tôi đó là có thể thông cảm được. Tình huống hai, chùa đó là do Bá Tánh Thập Phương phát tâm cúng, vị trụ trì đó là có công vận động để xây dựng nên, và sau này đó khi mà về hưu, vì đó không muốn tiếp tục và làm đạo với quần chúng mà chỉ tự tu ở một cái thất cái góc, thì thường cũng có nhu cầu là mời gọi một vị khác đến để tiếp nhận. Thì trong trường hợp này cũng có hai tình huống xảy ra, đó là mời tiếp nhận hoàn toàn vô điều kiện, và trong trường hợp này đó người được mời tiếp nhận phải là một nhân tài Phật giáo đặc biệt, và người mời cũng phải là một người có tâm cao thượng thật sự. Cho nên họ tin rằng là bằng cái cách làm đó cái Phật pháp sẽ được lưu truyền ở tại đây tốt đẹp hơn, và thông qua đó quần chúng tại gia sẽ đạt được sự lợi lạc hơn. Còn cái tình huống khác đó là người ta đặt ra một cái điều kiện, và điều kiện đó là do hai bên thỏa thuận thôi. Cái thỏa thuận đó mang rất nhiều tính rủi ro, vì không thể làm bằng pháp lý giấy tờ có công chứng của luật pháp hay là có sự chứng nhận của các luật sư có chức năng này. Và điều này đã dẫn đến rất nhiều các cái tranh chấp ở trong nước Việt Nam, thỉnh thoảng nó xảy ra những cái tranh chấp như thế. Cho nên cái đó thì giáo hội thường ít khi can thiệp vào, bởi vì đó họ giao lại cái chùa với những cái điều kiện mà giáo hội không hề biết. Cho nên đó, giáo hội khi can thiệp á thì dựa vào luật pháp và hiến chương thì tất cả những cái giao dịch đó được xem là không có giá trị pháp lý, thì người nào giao dịch như thế là phải tự trách nhiệm thôi, chứ không thể là giáo hội bắt buộc phải chịu trách nhiệm về vấn đề đó được. Thì nhìn chung đó là tình trạng đó thỉnh thoảng vẫn có ở nước Việt Nam, nên nó có những nguyên nhân động cơ khác nhau chúng ta không thể nào biết hết được. Mà người Phật ca tử tại gia đó thì nó cũng không cần thiết để biết những vấn đề này, miễn ở ngôi chùa đó tiếp tục là của chùa, nó không bị biến mất chùa trở thành là đất tư gia thôi. Luật đất đai của Việt Nam năm 2010 đó có cái quy định như sau: để được xây chùa thì đầu tiên đó, sổ đỏ của người sở hữu mang tên của họ phải được hiến cúng cho giáo hội Phật giáo Việt Nam và hiến cúng cho nhà nước. Rồi và giáo hội Phật giáo Việt Nam á, mới bổ nhiệm cho cái người hiến cúng đó làm trụ trì. Như vậy từ đó cho đến về sau, diễn về sau, đất đó trở nên là phi thương mại, không hề bán được gì nữa. Ví dụ như chúng tôi có 16 mẫu đất ở Bà Rịa và đang nỗ lực trong từ năm 2008 để xin các chùa mà vẫn chưa được chính quyền địa phương cho phép. Chúng tôi sẵn sàng hiến đúng đất theo luật định nhưng mà vẫn chưa được. Còn ở Vĩnh Long á thì có được 5.000 mét ở mặt tiền ngay trung tâm thành phố, do một nghệ sĩ tên là Kim Trưởng phát tâm cúng. Và sau khi tiếp nhận đứng tên cá nhân là Trần Ngọc Thảo, chúng tôi đã hiến cúng lại cho giáo hội. Và từ đó đó, cái lô đất 5.000 mét này đó mang tên là chùa Giác Ngộ ở trong sổ đỏ. Thì từ đó trở đi đó, đất này vĩnh viễn là phi thương mại, và đất chùa có sổ đỏ như thế thì tự động trở thành là đất thổ cư mà không cần phải đóng thuế theo luật đất đai của Việt Nam. Còn ở phương Tây đó thì chùa vẫn đóng thuế đất đai, đóng thuế nhà cửa. Còn Việt Nam thì bãi miễn hoàn toàn như thế. Đang khi các cái hộ cư dân khác đó, đất nông nghiệp, đất trồng trọt, muốn lên thổ cư đó, thì có bảng giá, đôi lúc là 1 triệu đồng, 2 triệu đồng, 5 triệu đồng một mét vuông tùy theo vị trí đất. Và khi trở thành đất chùa rồi đó, dầu có bị thưa kiện đi nữa cũng không thể quay trở về lại đất tư nhân như là trước đây. Đó là luật mới. Thì luật đó nó sẽ làm cho tình trạng tích cực Phật giáo được xảy ra thôi. Như vậy sau khi một ông thầy chết, dầu tiền của ông là do ông làm kinh tế mà có, ông xây dựng mà có, nhưng mà con cháu hay là anh chị em hay là cha mẹ có muốn kế thừa theo luật kế thừa cũng không được. Vì hiện nay nó cũng có khoảng vài chục ngôi chùa tại Việt Nam rơi vào tranh chấp. Một vị ni sư qua đời do đột tử, để lại trong ngân hàng đó là vài tỷ đồng, mà số tiền đó đó là ni sư đó chuẩn bị xây chùa nhưng mà chưa kịp khởi công đã bị chết rồi. Thì em anh chị của ni sư theo luật kế thừa thưa kiện muốn thừa kế cái số tiền đó, nhà nước ta đâu có thể giải quyết được. Nhưng mà nhà nước người ta cũng không thể giao cho giáo hội được, vì theo luật nó chưa có. Theo luật đó, người ta có thể giao, nhưng mà giáo hội ta chống. Nhưng mà tiền này của bá tánh chứ phải tiền của vị ni sư đau đâu mà giao cho người bà tánh được. Thì từ những cái tranh chấp đó đã từng xảy ra, cho nên đó, đất của chùa được xem là đất phi thương mại và không ai được quyền buôn bán nó hết. Cho nên mọi giao dịch buôn bán đất chùa và chùa đó được xem là không hợp pháp. Nhưng mà mặc dù thế, thực tế nó vẫn có. Cái có là do những vị đó người ta không tuân thủ luật thôi. Cho nên á, các Phật tử tại gia cứ tin rằng khi mình đã đóng góp tiền tịnh tài mình cho việc xây dựng một ngôi chùa, và chùa đó trong sổ đỏ có bản tên là chùa đàng hoàng, thì dầu cho ông thầy A giao dịch với ông thầy B hay là hoàn toàn vô điều kiện, nó cũng không mắc mắc đi đâu. Nó vẫn tiếp tục là đất chùa, là tài sản chùa, tài sản của giáo hội thôi, không sao hết á. Còn giao dịch giữa mỗi bên thì người đó ta điều chỉnh gì thôi. Còn cái việc đóng góp chúng ta nó vẫn có cái quả phúc, nó vẫn có những cái giá trị cao quý như thường trong các cái giao dịch, dầu đó là hợp pháp hay là không hợp pháp. Xin kết thúc tại đây.
Cụ thể mà thầy đưa ra hồi nãy, ví dụ một con người ở phương Tây, họ thì họ thẳng họ về cái cái việc đi đứng đâu phải có luật pháp đàng hoàng, còn họ đi qua những cái nước khác châu Á, châu Phi thì có họ phải đi vòng vòng như vậy. Thì theo thầy thì tới những nước đó, những người Tây họ phải hoài hòa phù hợp với lại cái đất nước đó, tức là họ phải cũng ăn với đồ giống như những người khác, họ phải chút lắm hay là họ giữ lại cái bản lĩnh của họ, họ phải làm gì để mà
khi dùng hình ảnh như nước á, tượng trưng cho hội nhập hài hòa. Chứ tôi không hề có dụng ý, và trước lý đồ Phật cũng không hề có dụng ý là đi đến đâu chúng ta cứ bắt chước cái tất cả mọi thứ ở địa phương. Bởi vì đạo Phật đề cao luật pháp và đạo đức, đạo Phật đề cao chủ nghĩa pháp quyền, tức là thượng tôn luật pháp và mọi người phải nằm dưới luật pháp hết. Do đó đó là người phương Tây khi đến làm việc ở nước Việt Nam nói riêng và những nước ở châu Á nói chung đó, thì cũng cần phải giữ cái chuẩn mực mà họ đã được đào tạo và sinh hoạt với cái văn hóa ở phương Tây của họ. Nhưng mà khác, họ cũng phải nhập gia tùy tục để hiểu rõ cái văn hóa của nước Việt Nam cũng như là những nước khác mà họ đang đầu tư. Hiện nay thì nhiều doanh nghiệp của phương Tây đó khi đầu tư tại Việt Nam họ cũng gian dối dữ lắm. Nếu như mà siết về thuế không có chặt chẽ đó, thì phần lớn các công ty về xí nghiệp phương Tây và nước ngoài nói chung đó là luôn luôn khai báo lỗ. Mặc dù lương mà họ trả cho nhân công tại nước Việt Nam là quá thấp, chỉ chưa bằng 1/20 so với lương mà họ trả cho nhân công ở tại quốc gia mà họ đang sống thôi. Điều đó đó về phương diện quản lý nhà nước là rất khó chấp nhận được, nhưng mà họ đều lòn lách bằng nhiều cách để mà khai lỗ thôi. Thứ hai đó, về quản lý môi trường thì ở tại những nước phương Tây luật quá chặt, cho nên người ta không dám phóng thải ra môi trường những cái chất thải mà chưa thông qua hệ thống gọi là lọc. Đang khi rất nhiều công ty nước ngoài, bao gồm những công ty của Nhật và phương Tây, khi có mặt ở Việt Nam đó thì họ đều thải ra môi trường đó rất nhiều các chất thải gây ô nhiễm sông và ảnh hưởng đến nước uống, nước sinh hoạt của rất nhiều cư dân ở tại khu vực. Nhưng mà khi thưa đó thì rất nhiều nơi cũng đã rất là chậm trễ trong việc bồi thường những cái tổn hại do các cái cư dân đó gọi là gánh lấy trong nhiều thập niên. Như vậy nhập gia tùy tục theo có nghĩa xấu đó là ở quốc gia đó có những cái tập tục xấu như là hối lộ, móc hoặc là vi phạm luật pháp mà mình bắt chước theo đó là sai rồi. Còn hạnh như nước á, là mình đó là hài hòa. Nó khác với hòa tan. Hòa tan là đánh mất chính mình và trở thành một cái gì đó khác. Còn hài hòa đó là mình không làm cho mình biệt lập với những người ở địa phương, nhưng mà vẫn giữ được cái bản chất riêng của mình. Thì đạo Phật á, đạo Phật đề cao hài hòa, chứ đạo Phật không đề cao hòa tan. Ở trong nước Việt Nam á, không phải chỗ nào cũng hối lộ, có rất nhiều người không thích cái việc đó và họ cũng chẳng hề hối lộ ai, và khi ai hối lộ họ, họ cũng chẳng hề nhận, mà giờ số đó không nhiều. Người ta vẫn giữ được cái bản chất đạo đức của một người Phật tử trong các cái lĩnh vực nghề nghiệp mà họ đang làm. Đó là những tấm gương rất là cao quý. Và có nhiều người khác tôn giáo hoặc là không có tôn giáo cũng có được cái tố chất đạo đức đó, và đó là những cái phẩm chất cao quý của con người. Cho nên hài hòa sẽ giúp cho chúng ta đó không thấy cái sự khác biệt của các văn hóa khác đó, là một sự là va chạm hay là một cái cú sốc văn hóa. Culture shock thường làm cho chúng ta trở nên mệt mỏi lắm. Giữa mình và người, giữa thế hệ trước và thế hệ sau, giữa dân quá A và dân quá B. Còn hài hòa, chúng ta thấy là cái hay cái đẹp của những người khác để mình học, nhưng mình vẫn giữ được cái gốc rễ của mình, để người ta cũng thấy cái hay cái đẹp của mình để người ta học. Và hai cái sự khác biệt đó không nên xem nó là sự đe dọa tồn tại của nhau. Vì đạo Phật chủ trương cộng tồn. Và nhờ hài hòa đó, giữ sự dị biệt trong cộng tồn đó chẳng những không đe dọa sự tồn tại của nhau mà còn làm cho nhau được phong phú hơn. Và đây là nguyên lý mà phương Tây phát triển nó trở thành là gọi là dân chủ. Còn khi nói tánh đức con người như nước, tức là mình trở nên nhẹ nhàng, không cố chấp, không giữ lại. Tại vì chữ không có chữ nào khắc ở trên nước được, không có hình thù nào có thể tạo dáng ở trên nước được. Mọi thứ nó đều trôi đi hết. Và đó là cái hình ảnh để sánh ví cho cái tâm. Nên là mình trở nên rất là bao dung, rộng lượng, bỏ qua cái lỗi lầm sai trái hay là lỡ làng của người khác. Và bằng cái sự cảm thông đó, chúng ta có thể giúp cho những người này đó quay đầu về bờ được. Còn khi mà ứng dụng tánh như nước á, để trở thành hài hòa đó, thì chúng ta dầu trong các nghịch cảnh chúng ta vẫn có thể sống tốt được. Còn những người có tâm ngang ngay sổ thẳng đó, thì ở dưới đây thuận họ mới sống được, còn ở dưới đây nghịch họ sống không được. Cái là cái tác hại của những người ngang ngay sổ thẳng. Mặc dù họ sống rất tốt nhưng mà họ dễ bị phiền não chi phối. Còn trong nghịch cảnh chúng ta không hòa tan với cảnh đó, mà chúng ta vẫn giữ được cái chất kim cương ở trong bùn, nhưng mà chúng ta không để cho cái bùn của cái hoàn cảnh nghịch đó nó làm cho mình bị nhơ nhúa, bị ảnh hưởng theo. Thì bằng cách đó đó thì được gọi là giống như người sống như nước, tức là thuận theo các hoàn cảnh. Mà nước đó, thì nó đi theo thủy triều của đá, có khi nó bị khúc khuỷu, có khi nó thẳng được. Và ở cái hoàn cảnh khúc khuỷu hay là thẳng như vậy, nước vẫn chảy đi đến cái mục đích mà nó cần đến. Đang khi đó các vị trùm gửi đó, hay là những cái lục bình roi đó, nước lên đó thì nó chảy ra ngoài sông to, biển lớn. Nhưng mà nước xuống nó bị vướng kẹt lại ở bờ. Vướng kẹt ở bờ có nghĩa là thiếu cái sự hài hòa. Còn đó, chảy thuận theo cái dòng chảy mà không đánh bắt chính mình đó, mới là cái bản lĩnh hài hòa một cách tích cực. Và cái triết lý sống giống như là nước á, nó được nhắn gửi qua hình ảnh tích cực này, chứ không phải là hòa tan bắt chước theo những cái xấu.
Nhưng mà con muốn biết tại sao dân gian mình cũng 100 ngày cúng, đám giỗ cúng, rồi mỗi năm mỗi cúng, mà đi cúng như vậy đó, rồi những người đã 49 ngày đi đầu thai rồi, những mình có nên cúng hay không, mà mình cúng họ có nhận hay không? Rồi khi mà những người chết mà 49 ngày, 100 ngày hoặc là đám giỗ, rồi thân nhân họ xin với Phật là ăn chay, rồi những người đầu thai rồi họ có còn lại nữa hay không, họ có nhận nữa hay không, thì này con không hiểu gì cái phương diện đó.
Để hiểu về vấn đề này đó, thì chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. Điều một đó, theo lời dạy gốc của Đức Phật, thì sau khi chết đó, chỉ trong vòng vài phút, có nhiều trường hợp chỉ có vài tích tắc của thời gian thôi, đã có mặt ở trong bào thai của người mẹ. Nếu cái nghiệp sống của họ ở mức độ đạo đức trung bình thôi, đã đủ chuẩn để tái sanh làm người rồi. Rồi lúc đó họ tồn tại với tính cách là một cái phôi thai. Trung bình là 10 tháng, sanh non 8 tháng, sanh muộn là 12 tháng. Một người chết sẽ trở thành một người mới, và giới tính phần lớn được giữ nguyên. Nếu khi còn sống là một ông già, tái sanh đó là một cậu bé. Nếu còn sống là một người phụ nữ, tái sanh là một cô bé. Ngoài trừ một số trường hợp ngoại lệ, giới tính thay đổi, hoặc là thay đổi tâm mà không thay đổi tướng, thay đổi tướng mà không thay đổi tâm, thì dẫn đến tình trạng ô môi hoặc là bê đê. B. Điều 2. Thời gian 49 ngày đó là do Phật giáo Trung Quốc đặt ra, chứ Đức Phật không hề dạy vấn đề này. Đặt ra 7 tuần thất để phòng hờ và hỗ trợ cho sự tái sinh thôi. Bởi vì có một số trường hợp, một số người đó bị chấp trước cho nên tái sinh muộn, hoặc là tìm cái nghiệp cảm tương đương ở trong một gia đình nào đó chưa thích hợp, cho nên dẫn đến tình trạng là bị sảy thai hoặc phá thai, tái sinh lần thứ hai hoặc tái sinh lần thứ ba trong vòng 49 ngày, nhưng mà không quá 49 ngày. Trên thực tế rất hiếm có trường hợp tái sinh vào thất thứ bảy, phần lớn đó là tái sinh trong thất đầu tiên, một hai ngày đầu tiên là tái sinh hết rồi. Nhưng mà để phòng hợp và hỗ trợ, Phật giáo vẫn hài hòa cho phép cúng 7 tuần thất. Và trong 7 tuần thất đó, đó, người thân đến chùa cúng từ chỗ chưa biết đạo, nhờ cái sự tận tụy của các thầy các sư cô chủ trì mà dần dần trở thành Phật tử. Và đây là cái phong tục mượn tử để độ sinh của Phật giáo Việt Nam. Cho nên tập tục đó rất đáng được tiếp tục duy trì để tạo cơ hội cho Phật tử đến chùa. Tại vì thương tưởng người quá cố mà chúng ta mới làm như thế. Điều 3, không cần thiết phải cúng cơm mỗi ngày cho người đã quá vãng, vì họ không ăn uống được. Ăn uống chỉ diễn ra khi người ta còn sống, có miệng để nhai, cổ để nuốt, bao tử để chứa, lục phủ ngũ tạng để tiêu hóa. Còn bây giờ đó, toàn bộ các hoạt động của não, tim, tế bào, mạch, thần kinh ngưng hết rồi, thì cái sự ăn nó không thể nào diễn ra được. Người tu học Phật á, nếu có cúng là cúng tượng trưng thôi. Chính vì thế mà các chùa khích lệ cúng chay, cúng để bày tỏ cái lòng thương nhớ của mình dành cho người chết thôi, chứ người chết không ăn uống gì được hết. Do đó đó, đừng có thiết đãi đồ mặn gieo nghiệp lại tốn tiền, cũng đừng cúng giấy vàng mã vì chẳng có người chết nào nhận được. Mà nếu nhận được đó, thì họ chỉ nhận là toàn là cho đã bị cháy hết, chỉ làm dơ dái thôi, ô nhiễm thôi. Bởi vì tiền đó khi chưa đốt là tiền giả không xài được, thì sau khi đốt rồi làm sao mà xài được? Tiền giả mà xài chỉ có bị bắt thôi, bị tuyên án bởi các luật pháp trên thế giới này thôi. Cho nên nói cách khác đó, là mọi sự cúng kính của chúng ta người chết không tiếp nhận được. Cho nên đó, đừng cúng linh đình tốn kém, mà quan trọng nhất là chúng ta cúng một thời cầu siêu, tức là những hóa kinh để tăng ni và Phật tử đó nhắc nhở người chết phải thừa nhận vô ngã, để không đánh đồng thi thể này là tôi, sở hữu của tôi, tự ngã của tôi, và phải chấp nhận cái ngày tháng năm xưa, ngày năm năm chết đó là ngày khai tử rồi. Từ đó không luyến tuyết tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, mọi thứ trên đời nữa, tái sanh theo đó được nhanh chóng. D, cúng 7 tuần thất, cúng 100 ngày, cúng giáp năm, cúng giỗ hàng năm đều là tập tục của người Trung Quốc, không phải là tập tục của Phật giáo. Phật giáo Việt Nam tiếp thu từ Phật giáo Trung Quốc, cho nên có nhiều cái tập tục xuất thân từ Trung Quốc đã được Phật giáo Việt Nam tiếp nhận và đã trở thành cái phong tục tập quán rồi. Do đó đó, đừng đợi đến gần chết mới nhờ ban hộ niệm đến hỗ trợ, mà kể từ lúc chúng ta còn sống và biết được đạo Phật đó, chúng ta phải nghiêm túc trở thành một Phật tử có thực tập, có hiểu biết Phật pháp, có làm phúc, có tu đức, có phát triển trí tuệ, để chúng ta sống một đời sống bình an. Và khi cái chết nó xảy ra với mình, do tuổi thọ hết, do hết nghiệp, do vô thường đến, chúng ta không còn gì để luyến tiếc nữa. Và lúc đó chẳng cần bất kỳ ai hộ niệm chúng ta, cái chết vẫn diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng. Nếu lúc đó có các thầy, các bạn đạo làm hộ niệm thì càng tốt hơn nữa. Tại vì nó nhắc nhở mình không luyến tiếc, không sợ hãi cái chết, không chối bỏ cái chết, quan hệ chấp nhận nó và tái sinh nhanh chóng. Do đó đó, các hộ niệm chỉ là những hỗ trợ. Hộ thì là hỗ trợ đấy nha. Niệm đó là quan tâm về, hoặc là dùng cái phương pháp niệm Phật để hỗ trợ cho một người chết chết nhẹ nhàng. Chứ việc hộ niệm không thay thế cho các nghiệp tốt được, cũng không thể nào giúp cho một người chết được giảng sanh Tây Phương được. Chỉ có các nghiệp thiện của người đó, mà nói theo Kinh A Di Đà, bao gồm công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và chứng tâm bất loạn, mới làm cho người đó có cảnh giới tái sanh an lạc. Không có một ban hộ niệm nào có thể làm được công việc đó. Ngay cả các đức Phật, hàng triệu các vị Bồ Tát, hàng tỷ các vị Thánh Tăng cũng không thể làm việc đó được. Dầu cho chúng ta có được hứa hẹn bởi một ban hộ niệm nào cũng chỉ là hứa hẹn thôi, chứ không có thật. Cho nên thấy rõ được điều này đó, thì mỗi người Phật tử phải tu nghiêm túc cho chính mình, tu tinh tấn, tu phước, tu đạo đức, tu trí tuệ, để chúng ta tự cứu giúp mình. Còn ngày chết đó có được thêm ban hộ niệm thì quá tốt. Nói tóm lại đó là mọi việc cúng kiến cho người chết, người chết không nhận được, nhưng mà nhờ sự cúng kính đó, chúng ta mới bày tỏ sự quan tâm mình dành cho họ, để nhắc nhở họ, và họ dễ dàng lắng nghe nếu họ chưa siêu trong khoảng thời gian chờ tái sinh. Và cũng nhờ những cái tập tục này đó mà người Phật tử gắn bó với Phật pháp hơn. Và thông qua những cái nỗi khổ niềm đau của Sanh Ly Tử Việt đó, những lời khuyên chân thành và có phương pháp của các tăng ni tại các chùa sẽ giúp cho chúng ta trở thành Phật tử chân chính. Do đó đó, chúng ta phải chấp nhận vô thường dẫn đến cái chết đối với những người thân là một hiện thực, thay vì tiếc nuối khôn nguôi, khóc đau sầu bi u não. Nhớ lời Phật dạy, chúng ta hãy khép nỗi đau thương với quá khứ đó lại, đầu tư hiện tại sống hạnh phúc hơn. Ví dụ như một người mẹ mất đứa con thơ, có thể là 5-7 tháng không làm ăn, buồn khổ khóc lóc, thì thay vì dành tình thương cho một người đã chết trở nên vô dụng, hãy lấy tình thương đó, tiền bạc đó, sức lực đó giúp cho các trẻ mồ côi ở các trung tâm mồ côi không có người chăm sóc, vì họ đang rất cần đến tấm lòng từ bi nhân ái của những người có tấm lòng và có điều kiện kinh tế. Còn là những người vợ mất một người chồng chung thủy, đảm đang, hạnh phúc với mình, thì thay vì đó dành hết thời gian mình cho người chết mà vốn người đó không tiếp nhận được gì mà mình chỉ khổ đau, thì hãy dành thời gian đó đến chùa làm công quả, hoặc đến những trung tâm người già để chăm sóc những người già. Tức là biến cái đau thương từ mất mát thành các hành động lợi ích thiết thực. Phật giáo Nam truyền nó thường người ta làm trai tăng đó vào cái đêm mà ngày hôm sau là động quan, chứ ít khi nào làm vào tuần thất thứ năm như ở miền Bắc, tuần thất thứ bảy như ở miền Nam của Việt Nam, vì như thế là quá chậm rồi. Phần lớn vào thời điểm đó người chết đã tái sinh hết rồi, lấy đâu mà chứng kiến, cảm nhận mà hoan hỷ tùy hỷ với những việc phước đức công đức mà chúng ta đã làm. Cho nên á, hãy làm phúc á thì hãy làm cho nhanh, chứ đừng có trì hoãn đó. Làm rồi hãy khép nó lại, đừng nhớ đến nữa, để đầu tư các cái việc tốt, tích cực, thiện ích khác mà làm. Do đó người tu học Phật đó thấy rõ được cái quy luật vô thường, chúng ta không nên để mình chìm sâu trong nỗi khổ niềm đau. Vì cái chết đó nó sẽ đến với tất cả chúng ta, có người chết yểu, có người chết thọ. Đạo Phật không quan trọng đó, chúng ta sống bao lâu trên cuộc đời này, mà Đạo Phật nhấn mạnh đó, chúng ta sống như thế nào, đỉnh cao nhất của sống như thế nào là chất lượng sống. Mà chất lượng sống nó tạo ra là gì? Cái chỉ số hạnh phúc cao nhất. Chết yểu cũng không sao, vì cái nhân duyên sự sống của người đó đến chừng tuổi đó là hết, họ bắt đầu có một cái kiếp sống mới. Như là luyến tiếc, thương tiếc, buồn tiếc về họ chỉ làm cho mình khổ đau thôi, chứ họ chẳng hưởng được cái gì, thậm chí bị trở ngại nữa là khác. Do đó trong tình yêu khi còn sống, thương nhau, chung thủy, nhớ nhung, chăm sóc, lo lắng, dìu dắt, nâng đỡ là tốt. Thì khi chết đó, trong sinh ly tử biệt đó, chúng ta phải khép tất cả những cái đó lại. Thì bởi vì tiếp nối như thế đó chỉ làm cho cả hai cùng khổ thôi. Và sau khi kết thúc 7 tuần thất rồi đó, nếu người chết đó không có vai vế gì trong gia đình, chỉ là trẻ tuổi, chúng ta không cần phải đưa lên bàn thờ. Và nếu mạnh dạn nữa, chúng ta không chẳng cần phải để di ảnh nữa. Còn ông bà cha mẹ phải thượng lên bàn thờ để con cháu nhớ, học hỏi cái gương đóng góp của ông bà cha mẹ cho tổ quốc, cho làng xã, cho gia tộc, để phấn đấu noi theo. Còn phong tục tập quán của đạo Phật ở tại Ấn Độ đó, trung bình á 2-3 tiếng sau khi chết là làm lễ quả thiêu. Thiêu xong á, tro cốt nó thảy xuống dưới dòng sông, không để làm cái gì. Và họ không hề cúng thất, không hề cúng dỗ, vì họ tin rằng đó, theo lời Phật dạy, người chết phải tái sinh trung bình là 10 tháng sau khi chết. Rất tiếc là Việt Nam chúng ta ngày nay chưa làm được cái tập tục gốc mà đạo Phật đã dạy và Đức Phật đã dạy tại Ấn Độ. Dù bị ảnh hưởng bởi phong tục tập quán nào, chúng ta cũng phải dựa vào cái văn hóa tống tán gốc mà Đức Phật đã dạy, để chúng ta không bị mất gốc và không bị chìm trong nỗi khổ niềm đau của sự thương tiếc người quá cố. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ